chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị quay trở lại với chương trình Câu chuyện kinh tế của đài VOA bằng tiếng Việt. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào ông Lộc, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vị khách mời của chúng ta là người hiện đang giảng dạy ngành hoặc thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức là MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các công ty trong danh sách Fortune 500, tức là những công ty lớn nhất, 500 công ty lớn nhất của Mỹ. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh của người Việt tại hải ngoại để nói về các vấn đề kinh tế, và ông cũng từng là chủ tịch của cái phòng thương mại người Việt ở vùng Bắc Texas. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó, như quý vị đã biết, đó là một câu chuyện thời sự xảy ra ở Mỹ trong vòng gần một tháng qua đó, chính xác là hơn 3 tuần qua đó, là câu chuyện TikTok, là đang Mỹ, người Mỹ họ đang muốn cấm TikTok hoặc là đưa TikTok về tay người Mỹ. Như chúng ta đã biết đó, là TikTok là một cái phần mềm mạng xã hội, một cái app mạng xã hội mà được rất được ưa chuộng ở Mỹ, có tới 140 triệu người dùng. Nhưng mà vấn đề là nó lại nằm trong tay của một cái chủ sở hữu người Trung Quốc, và do đó nó đặt ra những cái mối lo ngại cho Mỹ về những lo ngại về mặt an ninh. Cho nên là Mỹ gần đây là họ mới có bàn cái cách là cái câu chuyện lại bùng lên trở lại, là phải làm cách nào đó để đảm bảo rằng TikTok nó không gây ảnh hưởng đến an ninh của nước Mỹ. Thì đây là những vấn đề mà chúng ta sẽ bàn trong ngày hôm nay, tức là Mỹ cấm TikTok nhưng mà liệu có cấm được hay không, và TikTok nó ảnh hưởng đến an ninh của Mỹ như thế nào, và cái con đường mà cấm TikTok nó có dễ dàng hay không, và nếu mà Mỹ quyết liệt làm thì Trung Quốc họ sẽ phản ứng như thế nào. Thì chúng ta sẽ bàn về những vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn giáo sư Thương Hữu Lộc. Thì trước hết thì không biết là tôi thì cũng có TikTok đó, nhưng mà tôi ít xài, ít vào, lâu thì mới vào, thì không biết là giáo sư Lộc có bao giờ mà xem trên TikTok không ạ?
Vâng, thú thật là trước khi làm cái show này mà cách đây một năm đó thì tôi không có xài TikTok, nhưng mà vì làm cái show cho nên tôi đã download TikTok để tôi hiểu nó như thế nào, và con gái tôi hay là mấy đứa cháu tôi nó đều xài TikTok, con nít nào nó cũng có TikTok sẵn cả. Đó là một cái show mà một cái mạng gọi là giải trí mà sau này bây giờ nó bành trướng lên kinh doanh cho tiểu thương rất nhiều, ngay cả những tài tử Hollywood cũng xài, mà nó lại được phổ thông trong cái thời Covid khi mà mọi người đều bị cấm cung, cách xa với nhau, thì nó lại được gọi là phổ thông và yêu chuộng nhiều sau cái dịch Covid thôi.
Dạ vâng, thì giáo sư nói thì tôi biết là ở Mỹ này tức là rất là nhiều người trẻ xài, như là giáo sư nói là ngay cả con gái của giáo sư cũng xài đó. Và khi mà tôi về Việt Nam, tôi thấy TikTok ở Việt Nam người ta cũng xài rất là đông, chủ yếu là giới trẻ. Thì không biết là theo quan sát của giáo sư thì ở trong nhà con gái của giáo sư xài có bị nghiện không ạ? Như là tôi thấy nhiều người trẻ Việt Nam họ nghiện TikTok ghê lắm ạ.
Vâng, con gái tôi thì lo chú tâm học thì không có bị nghiện, nhưng mà nhiều đứa trẻ khác rất bị nghiện, mấy đứa cháu tôi cũng vậy. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là TikTok càng ngày càng được phổ thông trong giới thương mại chứ không phải là giới trẻ nữa. Bây giờ xin phép anh để tôi đưa một cái nhìn tổng thể cái sự bành trướng của TikTok như thế nào. TikTok như quý vị biết là được thành hình ở năm 2016, có nghĩa cách đây 8 năm, do một anh chàng trẻ dưới 30 tuổi. Và bây giờ anh này đã là tỷ phú, cả mấy tỷ phú rồi, cái người thành lập, sáng lập ra TikTok đó. Thì năm 2023 đó, năm vừa qua đó, TikTok đã có cái lợi tức về quảng cáo hay là này nọ của giới thương mại đó, là cái gọi lợi tức là revenue đó, tới 14.3 tỷ đô la. Và hiện tại đó, TikTok có trên 1.5 tỷ người dùng thường xuyên. Và họ tiên đoán rằng năm 2024 cuối năm nay sẽ lên tới 1.8 tỷ. Thì quý vị biết là dân số của toàn cầu là 8 tỷ. Mà khi lên đến cái ngưỡng cửa 2 tỷ đó là nó rất là lớn rồi. Nó 1/4 dân số toàn cầu rồi. Bên Trung Quốc thì TikTok không phải là cái tên TikTok. Họ tạo ra một cái tên khác. Nó gọi là Douyin. Douyin là TikTok, nhưng mà ở bên Trung Quốc cái gọi là cái nội dung nó khác, và những cái tin tức mà được tự do thì ở bên ngoài Trung Quốc thì nó không được phổ biến ở bên Trung Quốc, nó cho đó nó có một tên khác, một đó là một phần của TikTok. Thì bên đó là 750 triệu người dùng, và TikTok đã được người ta gọi là download cái mạng đó, cái software này trên 4 tỷ lần. Thành ra quý vị thấy là nó rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ vô chi tiết về những phần thành phần nào, phần tử nào xài TikTok và như thế nào mà tại sao Hoa Kỳ lại cấm đoán, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy thì như sư nói, nó có ra đời từ năm 2016 cho đến nay chỉ có 8 năm thôi. Vậy thì trong cái thời gian 8 năm đó mà tại sao cái mạng xã hội này nó bành trướng và nó khuếch trương được như vậy, đâu là bí quyết thành công của nó vậy, thưa giáo sư?
Vâng, TikTok lúc đầu đó chỉ là một cái mạng, là nó chỉ vài phút thôi, có nghĩa là nó gọi là lip syncing, có nghĩa là sao, là nó người diễn viên đó có thể là một em trẻ hay là một ngay cả một tài tử hay một chuyên nghiệp đó lên thì dặn cái bản nhạc lên, rồi cái môi của mình đó mình nhép 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 theo đó, thì nó làm giống như mình ca vậy đó. Và cái sở dĩ mà nó được phổ thông đó, là tại vì nó đưa vào cái trí tuệ thông minh và nó biết được về cái cá tính của mình, là mình thích loại nhạc nào, mình thích phong cảnh nào, thì mỗi lần nó đưa một cái app khác là người đẹp trẻ em nó ô cái này hay quá, nó làm đặc biệt cho mình, thì họ lại xài và nó càng ngày càng xài. Nhưng mà thật sự ra nó bành trướng vô cùng vũ bão, mà nhất là trong cái thời Covid đó, là mấy em mà xài TikTok đó, họ cảm thấy như là không bị cô lập, là tại vì không được đi học đến trường, ở nhà gặp bạn bè không được, thì họ gọi là liên hệ với nhau qua TikTok. Đó là một cái mạng mà càng ngày người ta càng càng nhiều. Cái số người mà dùng TikTok trên thế giới đó là lứa tuổi mà 18 đến 24 á là 37%, từ 25 tới 34 á là 37%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lứa tuổi từ 18 đến 34 tuổi là 80% rồi, là họ xài TikTok rồi. Còn lứa tuổi lớn hơn 44 tuổi đó thì ít hơn. Phần nhiều là cái lứa tuổi thật sự ra cái thế hệ gọi là Gen Z đó, đó là một cái thế hệ mà lứa tuổi từ 12 cho đến 27 tuổi, đó là Generation Z đó. Người ta đặt dân số đó anh, là Baby Boomer, Gen X, Gen Z. Gen Z là cái lứa tuổi từ 12 tới 27 tuổi, thì lứa tuổi đó họ xài TikTok rất nhiều thôi anh.
Dạ vâng, có lẽ là TikTok họ đã gọi là nắm vững tâm lý của giới trẻ và họ đánh đúng vào cái nhu cầu của giới trẻ, cho nên là họ thành công rất là mạnh như giáo sư đã nói. Nhưng mà tôi mới biết là giáo sư cũng có nói là sau dịch đến nay thì bắt đầu cái nền tảng kinh doanh trên TikTok lại rất là mạnh. Thì không biết là giáo sư có thể nói sơ qua không, tại sao người ta lại tìm đến TikTok để mà làm thành một cái nền tảng bán hàng hay là kinh doanh nhiều như vậy ạ?
Vâng, đại đa số là không phải những cái công ty lớn mà họ dùng TikTok, mà chủ công ty tiểu thương. Nhất là những công ty mà những cái hàng hóa của họ hay dịch vụ họ không được khách hàng hiểu biết. Nó gọi là brand loyalty hay là brand visibility, có nghĩa là sao? Là cái danh hiệu của hàng hóa hay là dịch vụ của mình nó chưa được khách hàng yêu chuộng hay trở thành trung thành khách hàng, thì họ dùng TikTok để họ gọi là liên hệ đến những người xài đó và họ đi đến gần. Và rất nhiều tiểu thương hiện tại bên Hoa Kỳ là trên 6 triệu tiểu thương xài TikTok để kinh doanh. Để chi? Để gọi là liên lạc với cái dân số bên Hoa Kỳ hiện tại xài là khoảng 100, ước lượng là từ 140 triệu cho tới 170 triệu, có nghĩa là gần như là phân nửa dân số Hoa Kỳ, khoảng 46% dân số Hoa Kỳ là xài TikTok. Cho nên số tiểu thương họ dùng là để họ liên hệ với những người mà có thể là khách hàng của họ, và nhiều tiểu thương đã sống nhờ TikTok thôi.
Dạ vâng, khi mà tôi ở Việt Nam thì tôi thấy là ở Việt Nam đó, cái kinh doanh qua mạng cũng phát triển rất là mạnh và họ chủ yếu bán hàng qua Facebook. Thì tôi không biết là trong các bạn khán giả đang coi ở đây thì có ai mà có bao giờ thử kinh doanh trên TikTok hay không, và nếu có thì cho tôi biết là nó thuận lợi hơn như thế nào so với trên Facebook ạ. Kính thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có đề ra một cái gọi là một cái chiêu của TikTok mà nó làm khiến cho người ta rất là thích đó, mấy đứa trẻ rất là thích, là mở lên là nó mở đúng cái mình thích, mở đúng cái mình viết lót, đưa ra những cái gì mở ra là mình thích liền, cho nên là mình phải coi liền giống như ghiền vậy đó. Vậy thì cái đó, cái bí quyết của TikTok là ở đâu ạ? À? Họ như giáo sư nói là họ dùng trí tuệ nhân tạo đó, thì giáo sư có thể nói rõ hơn à? Hơn hay không ạ?
Vâng, họ dùng hai phần thưa anh, họ dùng một phần là thuật toán là algorithm, có nghĩa rằng nó luôn luôn nó thay đổi luân chuyển. Ví dụ như anh và tôi vào TikTok thì khi mà anh download cái TikTok, họ hỏi đủ thứ chuyện hết, là anh thích cái gì, anh thích nhạc, anh thích chính trị, anh thích thể thao, anh thích gì cả, rồi họ hỏi cho phép cho tôi vô trong cái phone của quý vị hay là computer quý vị để tôi gọi là nhìn hình ảnh được hay không, tôi có thể liên lạc với bạn bè hay không, và vân vân và vân vân. Thì trong cái thuật toán đó, họ nhìn vào những bạn bè anh là thuộc loại người nào, trong cái giới nào, trong tuổi nào, trong trong môi trường chính trị nào, hay là với thương như anh như thế nào, hình ảnh của anh thích như thế nào. Và khi anh tạo ra một cái một một ví dụ như một Gen Z, là một cái lứa tuổi mà từ 12 đến 27 tuổi đó, tạo nên một cái chuyện vui chơi thôi, chỉ là đứng ca hát múa hay là tập yoga hay là tập tài chi ví dụ vậy đó, thì họ thấy cái sở thích như thế nào, và khi mà chọn cái hình ảnh ở ngoài bãi biển hay là ở trong một cái môi trường nào đó, thì họ biết là mình thích, thì kỳ tới họ đưa ra một cái khác nữa, chứ không phải là lúc nào cũng giống nhau. Thành ra họ nghiện là như vậy anh. Nó nói tại sao mà TikTok có thể biết được tôi thích cái gì, mà đưa tôi đưa tiếng nhạc, đưa hình ảnh, và ngay cả liên hệ với người khác. Nó như vậy đó anh. Chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc họ đi về trí tuệ thông minh qua TikTok trước, qua kỳ trước thế giới rất nhiều. Đó là lý do mà tại sao mặc dầu Facebook hay là những cái mạng xã hội khác đang tạo ra những cái mạng mà có thể gọi là muốn cạnh tranh với TikTok như Reel hay là Instagram, vẫn không theo kịp được TikTok là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái bí quyết thành công tức là cái chìa khóa ở ở TikTok ở đây, tức là họ có được cái thuật toán, họ dùng trí tuệ nhân tạo để họ biết được, họ đánh trúng tâm lý, họ biết được người dùng thích cái gì, cho nên là khiến cho người dùng rất là trung thành với TikTok đúng không ạ?
Vâng, đúng như
Vậy
vậy
thưa
ạ.
giáo sư đó, thì trước giờ nhưng mà dù sao đi nữa TikTok vẫn là một phần mềm không phải của Mỹ, mà nó là gọi là homegrown, tức là được phát triển ở Trung Quốc và mới đưa vào Mỹ. Vậy thì trước cái sự xuất hiện của TikTok ở Mỹ như vậy đó, thì các cái phần mềm mạng xã hội khác như là Facebook hay là Instagram hay là YouTube có thể nào mà cản được, cạnh tranh lại được với TikTok hay không thưa giáo sư?
Vâng, vì họ đi trước quá xa, và họ đã có một cái gọi là cái lượng người mà trung thành á, mà nhất là trong cái thế thế hệ Gen Z á, là 12 đến 27 tuổi, mà ngay cả đến 34 tuổi cái số người cậu xài cũng nhiều đó. Thì bây giờ đó mình đã, ví dụ như anh và tôi xài, mà mình là trong cái nhóm mà trong cái lứa tuổi đó, thì bây giờ bảo mình chuyển qua Facebook Reel á, thì những người bạn mình hay những người khách hàng mình này nọ, nó không họ không dùng cái đó thì chuyển ra rất khó, hoặc khó mà chuyển một cái mạng mà nó càng ngày nó càng tân tiến, chứ không phải nó ngừng tại chỗ. Nó là một cái nền tảng mà khó chuyển lắm anh. Thành ra khi mà họ đã được như vậy rồi đó, thì TikTok họ theo sát từng người theo thuật toán, và nó tự học hỏi lấy về cá nhân đó, học hỏi lấy về môi trường. Nếu ví dụ như trong quá khứ anh thích về thể thao, bây giờ anh chuyển ra, anh chuyển anh ví dụ như anh thích là chạy xe đạp, hay là anh thích bơi lội, hay là anh thích đi leo núi, bây giờ anh chuyển qua anh đi trượt tuyết, mà những hình ảnh anh, những bạn bè anh trượt tuyết họ cũng biết, thì họ đưa ra những hình ảnh núi hay là trên trên những ở hình ảnh Colorado tôi núi này nọ để những hình ảnh, mà thành ra họ nghiện là như vậy. Gần như là TikTok hiểu tâm lý của mình và họ đi theo sát là như vậy thôi.
Dạ vâng, nhưng mà còn về Facebook, Instagram hay YouTube đó thì họ có những cái thuật toán. Tôi biết là họ cũng phát triển trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. Vậy họ có làm được như TikTok về trong cái việc hiểu người dùng như thế nào hay không ạ?
Vâng, họ vẫn là được những cái mạng như là Real Instagram cũng được anh. Ví dụ như TikTok, mà đây là một ví dụ mà bị gọi là cấm đoán hoàn toàn, không được chuyển nhượng, mà mình sẽ bàn trong giai đoạn là trong Hạ viện hiện tại Hoa Kỳ đưa ra cái đạo luật đó cần phải chuẩn phê của Thượng viện và Tổng thống. Ví dụ như bảo bán qua một công ty của Hoa Kỳ mà nếu bán không được mà cấm đoán hoàn toàn đó, thì người ta chuyển qua gọi là cái reel của Facebook hay là ngay cả Amazon họ đang có những cái mạng giống như vậy, thì trong một thời gian ngắn là họ cũng sẽ xài thôi, thì một trong mấy cái hàng đó sẽ là cái mạng mà được người ta yêu chuộng nhất và người ta sẽ dính liền vào đó. Bằng cớ là mình thấy ở bên Ấn Độ, Ấn Độ đó là một quốc gia mà xài TikTok rất nhiều, trên trên mấy trăm triệu người Ấn Độ xài, nhưng mà khi họ cấm đoán hoàn toàn thì ở Ấn họ ra một cái mạng tương tự như TikTok và bây giờ họ chuyển, họ xài rất nhiều bên Ấn. Có nghĩa rằng khi mà TikTok vẫn còn thì cái phổ thông, cái yêu thích của họ và nhất là cái base, cái lượng căn bản nó còn thì không ai bỏ hết cả. Nhưng mà khi cấm đoán thì những cái mạng khác sẽ được xài. Cái thuật toán và cái trí tuệ thông minh đó, thì hiện tại nó đã hiện hữu trong mấy cái mạng khác rồi.
Dạ vâng, vậy thì chút nữa chúng ta sẽ bàn tới cái việc mà giả sử như nếu mà Mỹ cấm hoặc TikTok thì có học được bài học của Ấn Độ hay không, thì chúng ta sẽ đi sâu vào những vấn đề này trong trong giây lát nữa. Thì trước hết thì thưa giáo sư hãy nói qua về cái tình hình kinh doanh là TikTok ở Mỹ như thế nào ạ? Không biết doanh thu rồi họ kiếm tiền ở Mỹ như bao nhiêu, như thế nào trong thời gian qua thưa giáo sư, với số lượng người dùng là như thế nào?
Vâng, ở bên Mỹ đó, trong quá khứ đó, cách đây chỉ cần 2 năm, 1,5 năm đó, thì cái gọi là cái số người dùng TikTok á, chỉ có 100 triệu người thôi, mà chỉ 2 năm sau bây giờ lên tới 170 triệu rồi. Có hai con số mà không biết con số nào chính xác. Họ nói giữa 140 triệu đến 170 triệu, có nghĩa là trên 40% dân số của Hoa Kỳ xài rồi. Thì mặc dầu dân số của Hoa Kỳ xài so với thế giới nó rất ít, nhưng mà vì tiền lương đầu người của Hoa Kỳ cao và vì trẻ em của Hoa Kỳ thích, mà trẻ em thích thì cha mẹ luôn luôn sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những hàng hóa mạng quảng cáo trên TikTok. Đó là lý do mà TikTok trong một năm, phần Hoa Kỳ bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng mà trong một năm đó TikTok trên thế giới đó đã được tiền quảng cáo đó, cái lợi nhuận đó là 13.5 tỷ, gần 14 tỷ. Có nghĩa là trong một năm gia tăng gần 50% cái tiền quảng cáo. Thành ra đó là cái lý do mà nó được phổ thông như vậy và trên thế giới xài rất nhiều. Chúng ta nên nhớ rằng là TikTok đó, hiện tại đó, trên thế giới đó, nhìn một cái hình đại cương đó, bên Á Châu đó thì khoảng 682 triệu người xài. Bên Bắc Mỹ là Hoa Kỳ là 170 triệu, mà trong đó có Gia Na Đại nữa, có Mỹ Tây Cơ nữa thì là 192 triệu, có nghĩa là gần 200 triệu. Bên Âu Châu, trong một cái khối Âu Châu đó là 27 quốc gia đó là 238 triệu và Nam Mỹ là 207 triệu người dùng TikTok và lợi tức quảng cáo và tất cả này nọ đó là khoảng 14.3 tỷ đô la cho TikTok. Và hiện tại đó là cái số người họ xài rất nhiều thôi. Cái đó chưa kể đến Ấn Độ và Trung Quốc, thì Trung Quốc đó chưa kể là tại vì Trung Quốc họ dùng cái TikTok nhưng mà với cái tên khác, đó là Douyin. Là Douyin là 750 triệu người xài, nhưng mà những cái thành phần, những cái tin tức hay như là nọ đó được bị kiểm duyệt chứ không phải tự do như ở như là cái nhà TikTok ở ngoại quốc thôi.
Dạ vâng, vậy thì chúng ta có thể thấy là TikTok họ làm ăn nhiều rất là giỏi đúng không? Họ kiếm được hàng chục tỷ đô la. Riêng ở thị trường Mỹ là như giáo sư nói là rất là nhiều người dùng và lại thu nhập lại cao nữa. Thì giả sử như nếu một ngày nào đó mà cái lệnh cấm TikTok mà thực hiện được đó, thì nó sẽ tác động ảnh hưởng như thế nào đối với tình hình tài chính của TikTok ạ? Với tập đoàn Binance là chủ sở hữu của TikTok ạ, thưa ông?
Vâng, nó ảnh hưởng rất nhiều thôi anh. Là tại vì tập đoàn Binance đó, gần đây mới năm rồi đó, là được trị giá là 264 tỷ đô la mà có nhiều cái mạng khác và gọi là cái nhiều cái ngân hàng khác họ nói là cái giá trị của Binance là tên có thể tới 350 tỷ đô la lần, chứ không phải là 264 tỷ đô la. Mà TikTok là một phần rất là quan trọng, mà TikTok của Hoa Kỳ lại một phần rất quan trọng của TikTok thế giới về cái phần quảng cáo. Và như anh thấy đó, là trong một năm mà cái lợi tức nó gia tăng gấp đôi, thì với cái gia tăng lũy thừa này đó, là trong vòng 10 năm TikTok sẽ gần như ai cũng xài hết. Mà dân số như tôi đã nói, toàn cầu chỉ có 8 tỷ người, mà cái số người download xuống đã 4 tỷ người trong quá khứ rồi. Dĩ nhiên là không phải một năm, trong 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 8 năm trở lại đó, số người download đó, mà gọi là muốn có cái TikTok trong điện thoại mình hay là trong máy computer đó, đã ta là 4 tỷ người, có phân nửa dân số toàn cầu rồi. Thành ra với cái đà tiến triển này đó thì TikTok sẽ bành trướng rất nhiều.
Dạ vâng, nhưng mà TikTok chúng ta biết là nằm trong tay của một cái công ty ByteDance, là công ty sở hữu của người Trung Quốc. Thì đây đó mới là vấn đề khiến cho ở Mỹ xảy ra những cái gọi là những cái tranh cãi về TikTok. Hồi nãy giáo sư có đề cập đến việc là cái Douyin đó, ở cái tức là cái tương tự như TikTok ở Trung Quốc đó, thì nó kiểm duyệt nội dung. Trên đó hiện những nội dung gì thì đều bị kiểm duyệt hết. Thì tôi không biết là ở TikTok ở Mỹ nó có giống như vậy hay không, mà bởi vì chủ sở hữu là Trung Quốc đó. Vậy thì nó có kiểm soát được những cái gì, là tôi tức là nó chỉ muốn người Mỹ coi được cái gì thì nó cho coi, còn nó không muốn cho người Mỹ coi được cái gì thì nó sẽ cấm hay không, nó sẽ gọi là nó sẽ lọc ra hay không mà, thưa giáo sư?
Vâng, dĩ nhiên là họ có cái khả năng, và mặc dầu hiện tại chưa có một cái tin tức gì cụ thể nói rằng họ kiểm duyệt cả. Ví dụ như cái vụ mà tàn sát ở Tiananmen Square đó, là lên TikTok đó mà tìm thì nó hiện ra rõ ràng. Nhưng mà dùng Douyin ở bên Trung Quốc thì không thấy nói cái chuyện đó thế nào cả. Và những cái kiểm duyệt bên bên Trung Quốc nó khác ở Douyin ở bên ngoại quốc. Mà ví dụ như những cái ảnh hưởng về tâm lý hay về về chính trị hay và hay là dân tộc tính, hay cả như quý vị biết đó là trong quá khứ đó Trung Quốc đã thành lập những cái trung tâm học vấn ở ngay cả ở đại học danh tiếng của Hoa Kỳ về Khổng Tử, mà sau này bị cấm đoán là tại vì họ muốn gọi là phổ biến cái văn hóa của Trung Quốc, hay là cái đường lối chính trị và văn hóa này là ảnh hưởng dân chúng đó, thì bị cấm đoán. Thành ra TikTok có khả năng làm vậy, nhưng mà họ làm bao nhiêu thì mình chưa thấy. Hiện tại thì thấy nó khá tự do và nó trải rộng ra. Tuy nhiên chúng ta đã thấy rằng những cái mạng xã hội nó có thể ảnh hưởng đến chính trị, bằng cớ rằng Facebook, đó là lý do mà Tổng thống Trump gọi là rất là dị ứng với Facebook, vì trong mùa bầu cử Facebook một số người vào trong đó đã lũng đoạn bằng cách là khi mà ông xuất hiện vào một cái chuyến fundraising, có nghĩa là để gây tiền đó, thì Facebook cái nhóm người đó họ vào họ họ cho cái con số ảo, có nghĩa là số người gọi là đến đông đến mức là nghẹt chỗ luôn, mà đó là con số ảo, cho nên những người khác muốn đến hoặc không đến. Và cho nên tới giờ cuối khi Tổng thống Trump xuất hiện là chẳng có bao nhiêu người cả, thì đó là cái ảnh hưởng về chính trị. Những cái ảnh hưởng như vậy đó, hay là những cái ảnh hưởng nói về những cái điều không tốt về một ứng cử viên nào á, họ có thể lũng đoạn vì một nhóm, một cá nhân hay là một vai trò. Mà luật của chính phủ Trung Quốc đã ra ban hành năm 2008 có nghĩa rằng tất cả công ty về công nghệ cao của Trung Quốc, nếu mà Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc cảm thấy rằng ảnh hưởng đến an ninh hay là cảm thấy rằng cần cho quốc gia đó được quyền đòi hỏi tất cả công ty của Trung Quốc trên thế giới phải giao những cái thông tin đó cho chính phủ Trung Quốc. Thành ra mặc dầu chưa có rõ ràng là họ làm bao nhiêu, nhưng mà cái luật của Trung Quốc 2008 là có cho chính phủ của Trung Quốc và quân đội của Trung Quốc lấy tất cả data. Và một cái phần nữa mà bên Hoa Kỳ họ họ ái ngại đó là khi mà Tổng thống Trump ban lành hành sắc lệnh của Tổng thống năm tháng 8 năm 2020 đó, thì khi đó đó là có một số nhân viên ở TikTok ở tại tổng đàn, cái nghĩa là cái người 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 gọi là xếp sòng về về data ở bên TikTok, họ nói rằng tất cả những chuyện gì xảy ra bên Hoa Kỳ họ đều biết cả. Thì sau khi tranh cãi bao nhiêu lần và kéo nhau ra tòa thưa kiện đó, thì sau này họ đã chuyển hướng là họ nói rằng tất cả data đều điều chuyển vào một cái gọi trung tâm data server ở tại Hoa Kỳ chứ không chuyển vào. Nhưng mà không có nghĩa rằng Trung Quốc không có quyền lấy, khi mà ví dụ như chính phủ Trung Quốc quyết định là lấy những data đó nói về dân số, chiều hướng bầu cử như thế nào, vân vân và vân vân thôi.
Dạ vâng, TikTok là một công ty thuộc sở hữu của công ty ByteDance, mà ByteDance là công ty của Trung Quốc. Vậy thì liệu nó có tuân theo chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, và nếu và liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có nắm kiểm soát nó phần nào đó trong trong cái hoạt động của nó ở bên Mỹ hay không, thưa giáo sư?
Vâng, chị rồi phúc trình hai lần ở tại quốc hội trước khi mà quốc hội biểu quyết, như là đề tài này chúng ta nói là tại sao là gần đây hạ viện là đã biểu quyết là 352 phiếu thuận là chống, gọi là cấm đoán TikTok, chỉ có 565 phiếu là chống chống cái đạo luật này, có nghĩa là đại đa số dân biểu của Hoa Kỳ đều không muốn TikTok hiện diện bằng cách là đưa cái đạo luật này ra, mà cần phải Thượng viện chuẩn phê và chữ ký của Tổng thống. Điều này là giai đoạn tới. Nhưng mà điều này cho thấy rằng là với cái sự phúc trình của Bộ An ninh và của FBI và của chính phủ Hoa Kỳ cho những dân biểu này, thì họ thấy rằng đây là một cái mạng mà có thể an ninh đến tương lai của quốc gia, đến an ninh quốc phòng, ngay cả trong cái khung cảnh mà tại sao Ấn Độ và Pakistan họ cấm TikTok, là khi mà Ấn Độ có giao gọi là có xung đột biên giới với lại Trung Quốc đó, Trung Quốc đã dùng TikTok để theo dõi cái sự di chuyển của binh lính của Ấn Độ. Pakistan cũng vậy, họ cấm đoán, nhiều quốc gia cấm đoán. Hiện tại là tất cả nhân viên chính quyền quyền của liên bang của Hoa Kỳ bị cấm đoán, và những quốc gia mà cấm đoán TikTok đó, trong đó có Úc, có Ấn, có Âu Châu, nhất là trong chính quyền chứ không phải là người dân. Đó là cái lý do mà họ lo ngại anh, là nó đã có những cái lũng đoạn như vậy rồi.
Nhưng mà như giáo sư nói là cái việc mà họ kiểm soát, tức là họ kiểm duyệt nội dung thì chưa có, đúng không ạ? Mặc dù họ có thể hoàn toàn họ có thể làm được trên TikTok, nhưng đến bây giờ ở Mỹ thì họ vẫn cho tự do thông tin, họ không có cấm đoán hay là họ không có thúc đẩy một cái thông tin nào đó trên TikTok, đúng không ạ?
Đúng rồi, vậy.
Dạ vâng. Thế còn tôi nghe nói những cáo buộc về cái việc mà TikTok có thể nghe lén, đúng không ạ? Tức là nếu mà ai đó dùng TikTok mà ví dụ những nhân vật cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ chẳng hạn, mà họ dùng TikTok mà họ đi trên máy bay, họ nói chuyện với nhau, thì Trung Quốc có thể nghe lén được, thì điều đó có chính xác không ạ?
Điều đó tôi không biết được cái phần mềm nó như thế nào, nhưng mà theo nguyên tắc là chuyện gì cũng có thể xảy ra khi mà cái software nó nằm ở trong computer mình thôi anh. Nhưng mà họ có xài hay không, họ dùng hay không, điều này tôi không nắm vững. Và cái gọi là cái quan trọng hơn hết á, là cái khả năng gián điệp. Ví dụ như con gái của một dân biểu, con gái một tướng lãnh, hay con gái của tổng thống, hay con trai tổng thống, hay này nọ đó, xài TikTok, thì TikTok nó theo dõi, di chuyển người đó đi đâu. Mà cái vị dân biểu này bây giờ, hay là một vị tướng lãnh hành quân mà biết con gái mình tự nhiên di đoạn chuyển đến chỗ đó, hay là vị tướng lãnh nó có cái mạng, cái software đó, cái phần mềm ở trong, thì họ biết là người này đang đi làm đến đâu, đã liên lạc về email với ai, và liên hệ với những người nào trong gần đây, họ biết cả. Thành ra cái một cái khả năng gián điệp vô biên, mà nó vốn biệt đó, nó nhất là cái quan trọng nhất á, mà tôi lo ngại nhất, mà người dân Hoa Kỳ cũng lo ngại nhất, là cái thế hệ Gen Z, Generation Z, chữ Z đó, là như tôi đã trình bày, là thứ lứa tuổi đó, là trong cái lứa tuổi bầu cử từ 12 đến 27 là lứa tuổi bầu cử. Mà trong cái lứa tuổi này đó, theo thăm dò bên Hoa Kỳ đó, là cái lứa tuổi gần như không ái quốc với Hoa Kỳ. Họ rất bất mãn với Hoa Kỳ, họ không tin tưởng vào luật Hoa Kỳ, họ không tin tưởng vào đường lối của chính phủ Hoa Kỳ. Là tại sao? Họ lớn lên trong cái khung cảnh là khi ở trung học đó, là họ bị COVID, rồi lại có những cái vùng cấm không cho đi học, không cho liên lạc với nhau. Khi họ ra trường thì gọi là không có interview được job, mà họ phải dùng TikTok để liên lạc với nhau, và đôi khi họ làm tiền bằng cách là đưa những mạng xã hội đó, rồi lại bị cái gọi là cái trường hợp là nạn lạm phát gia tăng, cho nên công ăn việc làm cũng ảnh hưởng đến nhiều cái kỹ nghệ của họ. Rồi lại tin tức cứ ngày ngày cho biết rằng đảng Cộng hòa với đảng Dân chủ như mặt trời mặt trăng, không có đâu là đồng kết với nhau, nợ chính phủ Hoa Kỳ càng ngày càng chồng chất. gọi là chính trị. Đây là một cái thế hệ mà gần như họ bất mãn với đường lối của chính trị Hoa Kỳ. Đây là một cái điều mà những cái nhóm này có ảnh hưởng đến bầu cử khoảng 20% bầu cử. Thành ra đường lối chính phủ của Hoa Kỳ như thế nào, ảnh hưởng qua bầu cử như thế nào. TikTok có thể ảnh hưởng cái giới Gen Z này rất nhiều thôi.
Dạ vâng, tức là trên TikTok họ có thể tác động đến suy nghĩ của thế hệ trẻ ở Mỹ, đúng không ạ? Là một nỗi lo rất là hiện hữu. Vậy thì còn về cái việc mà xâm phạm dữ liệu thì như thế nào thưa giáo sư? Tôi nghe nói là khi mà TikTok, chúng ta lên đăng ký TikTok như vậy thì họ nắm hết thông tin của mình và có nguy cơ là họ chuyển những thông tin đó về phía Trung Quốc để sử dụng hay không ạ?
Vâng, thì như tôi đã nói đó là trước cái thời mà 20 đó, khi mà Tổng thống Trump ban lệnh sắc lệnh Tổng thống đó cấm đó, là bắt là TikTok phải gọi là bán đi trong vòng 45 ngày, còn không thôi là bị đóng cửa đó. Thì trong cái thời điểm đó, đó là đã có nhiều tin tức cho thấy, cho chính quyền thấy rằng một cái người gọi là xếp sòng về data ở bên Trung Quốc, họ nói bên Hoa Kỳ xảy ra chuyện gì tôi biết hết, chúng tôi biết hết. Sau đó TikTok họ thay đổi, họ nói bây giờ chúng tôi thay đổi, chúng ta không chuyển những cái data về người dân Hoa Kỳ về Trung Quốc nữa, mà lại chuyển qua một cái data server ở Oracle. Công ty Oracle là một công ty về software, về cái chỗ mà họ lưu trữ hồ sơ cho tất cả công ty lớn nhất trên thế giới ở trong Oracle. Họ chuyển về cái data center ở Oracle ở tại Hoa Kỳ, và người giám đốc đó của TikTok là người dân Mỹ. Rồi tổng giám đốc của TikTok ở tại Hoa Kỳ là dân Mỹ, trụ sở ở Mỹ. Nhưng mà chúng ta đừng quên, luật 2008 cho phép chính phủ Trung Quốc gọi là sở hữu tất cả data của tất cả công ty của họ toàn cầu khi họ cảm thấy cần đến thôi.
Vâng, tức là data đó lọc máy chủ ở Mỹ rồi, nhưng mà giả sử như Trung Quốc cần thì TikTok cũng phải giao cho Trung Quốc, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy.
À, vậy thì cái nguy cơ mà bị xâm phạm dữ liệu đối với người dân Mỹ là vẫn còn hiện hữu, đúng không? Ngoài nguy cơ bị gián điệp, rồi nguy cơ bị gọi là tác động ảnh hưởng đến tư tưởng, đến suy nghĩ. Vậy thì trước những cái nguy cơ đó thì ông thấy là cái lập trường của chính phủ Mỹ là họ muốn là TikTok phải bán lại cho người Mỹ hoặc thôi không thôi bị cấm, thì ông thấy là lập trường của chính phủ Mỹ như vậy là có thỏa đáng không ạ?
Vâng, chúng ta nên suy nghĩ tại sao Facebook không được gọi là lưu hành hay là được sử dụng bên bên Trung Quốc, vì họ lo ngại cái mạng xã hội của Hoa Kỳ không phù hợp đến đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ lo ngại về cái an ninh quốc gia, đó là một cái lo ngại chính đáng. Thì Hoa Kỳ cũng vậy thôi, họ lo ngại chính đáng là tại vì đó, đây là một cái trường hợp rất hiếm. Như quý vị biết đó, phần nhiều trong một cái thế giới, một cái quốc gia mà dân chủ tự do, có nghĩa rằng dân biểu là đại diện cho tiếng nói của người dân, đại diện cho ý muốn của dân, ý dân là ý trời, câu mình thường hay nói đó. Mà trong trường hợp của TikTok này đó, là vì Bộ An ninh, FBI, tất cả tình báo đều thuyết trình cho những dân biểu cho biết nó nguy hại đến thế nào và bị lạm dụng như thế nào trong quá khứ đó. Những người dân biểu này họ vỡ lẽ ra, họ rất là, đây là trường hợp rất hiếm mà lưỡng đảng quốc hội, dân biểu và cộng hòa đều bỏ phiếu của hạ viện là 352 phiếu thuận, chỉ có 65 phiếu chống. Trong 65 phiếu chống đó là 50 phiếu của đảng dân chủ, 15 phiếu của đảng cộng hòa chống. Là tại sao? Là tại vì họ thấy đây là một cái nguy cơ quốc gia. Mặc dù TikTok CEO là một người Singapore, không phải là người của Trung Quốc, cũng không phải là quốc tịch Trung Quốc, mà là người Singapore, mà trụ sở ở tại Singapore. Ông ở Singapore, ông nói rằng tôi là người Singapore, không ăn thua gì Trung Quốc cả, đã phúc trình với quốc hội 2-3 lần rồi. Mà mặc dù như vậy đó, nhưng mà khi mà trước khi quốc hội biểu quyết cái lá phiếu này đó, thì CEO của Trung Quốc đã tống đi một cái email đến tất cả những người xài của Hoa Kỳ, đó là 170 triệu người. Nói rằng hãy kêu gọi qua điện thoại, qua email, tống đạt những lá thư cho những dân biểu này, nói nếu quý vị cấm TikTok chúng tôi sẽ không bầu quý vị. Thì đây là một cái điều mà họ nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến dân biểu rất nhiều. Nhưng mà đó là một gọi là cái đòn phản gián. Là tại sao? Người dân biểu họ vỡ lẽ ra, họ nói rằng những gì mà Bộ An ninh hay là FBI báo cáo là TikTok có thể ảnh hưởng đến người dân như thế nào, nó thấy rõ ràng, nó thấy ra là sau khi mà cái email hay là cái message gửi từ TikTok tổng giám đốc á, là hàng chục triệu, trăm triệu người gọi vào dân biểu nói rằng không được cấm TikTok, thì họ thấy rằng cái ảnh hưởng của Trung Quốc nó mạnh quá, mà những gì họ nói họ không ảnh hưởng với người dân. Thật sự ra được rồi, đây là cái lần đầu tiên mà cái lá phiếu bầu biểu quyết lại đi ngược đến 20% cái lá phiếu bầu của người dân là như vậy thôi.
Dạ vâng, tức là trong cái vấn đề TikTok này đó thì các nhà lập pháp ở Mỹ là họ không làm theo ý kiến của người của cử tri họ, đúng không ạ? Họ đi ngược lại ý kiến của người dân. Người dân thì muốn không có kiểm soát TikTok, nhưng mà Quốc hội Mỹ thì họ làm như vậy, thì rõ ràng là họ đi ngược lại ý nguyện của người dân, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, mà đây đó chúng ta nên hiểu rằng đó, cái thông điệp của người CEO của TikTok đó, mà người này là Singapore gửi đó, họ nói méo mó chứ không phải nói chính thật, tại vì cái đạo luật mà được đưa ra để biểu quyết để bầu đó không phải là cấm, mà nói rằng TikTok được quyền tiếp tục vận hành nhưng mà phải hoặc là chuyển giao cho một công ty trung lập biệt lập ở tại Hoa Kỳ chứ không phải do kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và gọi là bán đi, còn nếu không thì bị cấm, mà là bị cấm đó là trong cái thời gian không phải là cấm hoàn toàn, mà cấm là cái software của TikTok không được hiện lên trên những cái app của iPhone hay là của những cái app khác, để chi những cái app đó đó không được cập nhật, không được download mới, nhưng mà những download cũ vẫn còn làm việc ít lắm cũng vài năm. Thành ra cái gọi là cái thông điệp của tổng giám đốc của TikTok nó méo mó, nó nói rằng đây là vi phạm gọi là First Amendment, có là quyền tự do phát biểu ngôn ngữ hay là tư tưởng của hiến pháp Hoa Kỳ. Nó nói đây là một cái vi phạm trắng trợn, cấm đoán gọi là phát biểu tư tưởng theo hiến pháp Hoa Kỳ, nó méo mó, cho nên người dân họ phẫn nộ, họ quảng cáo, thì đây là một cái chuyện mà gậy ông đập lưng ông là vậy đó, tưởng đâu là ảnh hưởng đến đến lá phiếu người dân với bao nhiêu người, nhưng mà đó là thật một cái chứng minh hùng hồn nhất là TikTok có thể ảnh hưởng đến đến 170 triệu người dân của Hoa Kỳ mạnh như thế nào, cho nên những lưỡng viện quốc hội đại đa số họ bầu như vậy. Nhưng mà hiện tại vì mùa bầu cử sắp sửa đến, bầu cử tổng thống, bầu cử thượng viện, mà những thượng viện này đó họ lo về bầu cử đó, họ, cái gọi là cái biểu quyết của họ rất là gay go trong tương lai, chưa kể đến là trong quá khứ sắc lệnh của tổng thống đã bị gọi là thua ở ở tòa án ở nhiều tiểu bang, cho nên đó là lý do mà TikTok vẫn được gọi là vận hành. Và năm đầu tháng đầu của tổng thống Biden khi lên vào tháng giêng của 21, cái là sắc lệnh của tổng thống Trump đó vào tháng 8 20, thì khi tổng thống Biden lên đó, ông lại xóa bỏ, ông đưa một sắc lệnh mới là hủy bỏ cái sắc lệnh của tổng thống Trump. Thành ra cái con đường này còn dài, còn dài là sao, là phải có sự biểu quyết của thượng viện, mà tổng thống Biden đã nói rằng nếu hạ viện thượng viện biểu quyết thì ông sẽ ký, thì cần phải xử lý tổng thống, rồi còn cái vấn đề là kéo nhau ra tòa nữa thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư đã phân tích thì cái hành động của lãnh đạo TikTok thành ra là gây là hưởng hiệu ứng ngược, đúng mà họ muốn là sử dụng các người dân Mỹ đi gây sức ép đến các việc lập pháp để mà họ bỏ phiếu ngược lại, mà ai dè họ làm như vậy thì càng khiến các nhà lập pháp Mỹ lại thấy lo ngại hơn về ảnh hưởng của TikTok đối với người dân Mỹ, cho nên là cuối cùng họ lại bỏ phiếu ngược lại ý muốn của những cái nhà gọi là điều hành TikTok, mặc dù là họ biết họ làm như vậy là người dân sẽ rất là bất mãn, đúng không ạ?
Vâng.
Vậy thì về TikTok rõ ràng là nó rất là phức tạp, nhiều tầng nhiều lớp, mà chúng ta còn sẽ đi sâu và phân tích hơn nữa. Nhưng mà tôi không biết là khi mà Mỹ TikTok dù sao họ cũng là một công ty làm ăn ở bên Mỹ thôi, nhưng bây giờ khi mà Mỹ ra một cái điều luật mà bắt họ phải bán đi hoặc là họ bắt họ phải lấy cấm đó, thì có phải là phù hợp với nguyên tắc tự do kinh doanh hay không, mà có phải Mỹ làm như vậy, nhiều người cáo buộc là họ cấm công ty Trung Quốc để tạo điều kiện cho các công ty Mỹ lấy thị trường TikTok, thì ông thấy như vậy có thỏa đáng không?
Vâng, đó là một cái lập luận mà nó chính đáng chứ không phải không. Họ nói rằng Hoa Kỳ không cạnh tranh nổi cái thuật toán của Trung Quốc, Hoa Kỳ không cạnh tranh nổi cái trí tuệ thông minh của Trung Quốc, của TikTok, bằng cớ là mà từ ngày Tổng thống đưa sắc lệnh tới bây giờ 4 năm rồi mà cái những cái mạng như là Instagram hay là Reel của Facebook vẫn không cạnh tranh nổi thì họ muốn chiếm đoạt bằng cách đó chứ không ăn thua gì cái an ninh xã hội đó, cái gọi là cái an ninh quốc gia. Đó là cái lập luận của bên Trung Quốc và một số người thiểu số họ nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, Hoa Kỳ có nhiều cái đạo luật. Một trong những cái đạo luật nó gọi là International Emergency Economic Act 1988 cho phép sắc lệnh của Hoa Kỳ bảo vệ quyền lợi an ninh quốc gia bằng cách là đưa cái đạo luật đó. Đó là cái điều mà Tổng thống Trump dùng. Thì bây giờ không, sắc lệnh của Tổng thống không quan trọng nữa vì đây là cái gọi là cái lá phiếu bầu của lưỡng viện quốc hội. Rồi có một cái đạo luật khác nó gọi là CFIUS, có nghĩa là Council for Foreign Investment in US. Đây là những cái đạo luật mà cho phép rằng bất cứ một cái đầu tư ngoại quốc nào hay là kinh doanh ngoại quốc nào mà ảnh hưởng trên 1 triệu người dân của Hoa Kỳ đó mà nghĩ rằng có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, tổng thống có quyền đưa sắc lệnh để cấm bỏ. Mà trường hợp này không phải 1 triệu mà 170 triệu, đó là trường hợp đó. Rồi trong những cái trường hợp như vậy đó thì tổng thống có quyền, mà quan trọng hơn đây là an ninh quốc gia ảnh hưởng đến đường lối. Như quý vị biết, ví dụ như trong 10 năm nữa, 20 năm nữa, TikTok gọi là ảnh hưởng đến người dân của Hoa Kỳ như thế nào, nghĩ rằng cái đường lối chủ nghĩa xã hội định hướng là tốt hơn dân chủ của Hoa Kỳ, mà ảnh hưởng cái giới Gen Z này, đó là cái giới rất bất mãn này, nó sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu bầu và đường lối Hoa Kỳ như thế nào. Ví dụ như một công ty của Trung Quốc hay là một công ty thân với Trung Quốc muốn mua một công ty quốc phòng của Hoa Kỳ, mà nó là cái công ty ví dụ như Lockheed hay là Boeing, những công ty đó mà chính phủ Hoa Kỳ không cho, thì họ có thể ảnh hưởng đến cái lá phiếu hay là ảnh hưởng đến dân biểu như thế nào, và cho phép bán những công ty mà gọi là chế những máy bay chiến đấu cơ như là F-22, F-35 có thể bán cho Trung Quốc. Nó ảnh hưởng vô biên, chưa kể đến ảnh hưởng đến đường lối chính trị hay này nọ đối với Trung Quốc, hay là những cái luật về thương chiến hay là về về thương mại với Trung Quốc. Quý vị biết là Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ mà ảnh hưởng đến lá phiếu, đến người dân là ảnh hưởng đến vận mệnh của quốc gia. Và đây là cái chiều hướng mà đang rất nguy hiểm, mà Hoa Kỳ đang bị mong manh vì cái giới Gen Z này, chưa kể đến người lớn tuổi nữa. Chúng ta thấy rõ là cái sự lũng đoạn ở trong Facebook trong thời gian qua, đó là lý do mà Tổng thống Trump rất là kỵ ông mà tổng giám đốc của Facebook đó, nói rằng cái mạng này đã làm ông thất cử, cho nên ông thù ghét cái đó vì cái mạng xã hội nó ảnh hưởng đến đến lá phiếu người dân rất nhiều thôi.
Dạ vâng. Thế còn giả sử như nếu mà Mỹ buộc phải cấm TikTok đó, thì có vi phạm cái quyền tự do ngôn luận của người dân Mỹ được quy định trong cái hiến pháp Hoa Kỳ hay không ạ? Khi mà cấm một cái diễn đàn mà nhiều người lên như vậy ạ?
Khi mà cấm một cái diễn đàn đó thì có nhiều dân biểu, một số thiểu số thôi, nói là cấm free expression. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng một cái First Amendment đó là có nghĩa là first là cho
Tu
phép
chính
người
án.
dân phát dạ chi ạ.
Dạ, vâng, First Amendment tức là tu chính án thứ nhất đó ạ.
Vâng, thưa, phần điều đó là còn người dân Hoa Kỳ được gọi là phát biểu ngôn ngữ. Nhưng mà phát biểu ngôn ngữ đây không nhất thiết là phải qua TikTok, qua những mạng khác, qua YouTube, qua qua Reel, qua Instagram này đó. Mà khi mà an ninh quốc gia có ảnh hưởng đến, nhất là bây giờ trong cái khung cảnh rằng Hoa Kỳ coi Trung Quốc là một đe dọa quốc gia, thì những cái luật đó nó không đáng kể thôi. Mà cái quan trọng đây đó, mọi người đều không hiểu cái đạo luật hiện tại Hạ viện đưa ra không phải là cấm, mà bắt buộc là phải bán để chi, để một cái công ty Hoa Kỳ nào hay là một công ty nào biệt lập không là thành phần của Trung Quốc làm vận hành, để cho TikTok tiếp tục làm việc. Và cái luật này cũng không phải là cấm liền lập tức đóng cửa, mà cấm những công ty khác không cho cập nhật những cái phần mềm của TikTok liền lập tức hay là download xuống, thì có nghĩa là trong 5 7 năm thì là nó trở thành không không hữu hiệu nữa, nhưng mà không liền lập tức. Thành ra đây là cái điều mà tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ làm rất là đúng đắn. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy rằng lưỡng viện quốc hội có một cái lòng ái quốc chứ không phải vì tiền hay vì lá phiếu của mình hay vì tương lai của mình mà bị ảnh hưởng vì nhờ những cái gọi là cái phúc trình rất là thực 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 tiễn của Bộ An ninh của FBI cho những người dân biểu này thấy đe dọa vào an ninh quốc gia như thế nào.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì như giáo sư trình bày thì cái việc mà Mỹ ra cái điều luật là tức là phải thoái vốn ở ở Trung Quốc ra khỏi Mỹ hoặc là nếu không thì phải bị cấm đó, mà cấm trong vòng 6 tháng rồi lại được cho phép, tức là không có download cái app mới, thôi app cũ thì vẫn cho phép, thì giáo sư thấy là cách làm như vậy là hoàn toàn thỏa đáng chứ không có phải là bức ngặt, tức là làm áp bức quá chừng đối với TikTok đúng không ạ?
Vâng, đây là một cái điều mà tôi nghĩ là không vi phạm quyền gọi là tự do ngôn ngữ. Là tại sao khi làm như vậy đó TikTok vẫn tiếp tục vận hành ít lắm là 4-5 năm nữa, thì trong đó có cái thời gian để cho người dân Hoa Kỳ lựa chọn cái mạng Instagram, cái mạng YouTube hay là mạng Reel của Facebook để thay thế, họ vẫn tiếp tục gọi là phát biểu tư tưởng như thế nào, và cũng có thời gian để TikTok gọi là phải chuyển giao cái sở hữu. Dĩ nhiên là TikTok có thể bán đi nhưng mà không bán đi cái phần thuật toán. Bên phía Trung Quốc cái là nói cho công bằng này, họ nói rằng đây là một cái thuật toán, một cái AI mà nó lại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc. Tại làm sao bắt chúng tôi phải bán? Thì quý vị có thể bán mà không bán cái phần thuật toán đó, Hoa Kỳ thay thế vào cái thuật toán của Hoa Kỳ thì cũng được vậy. Chứ không bắt buộc là phải bán những cái phần mà bí mật quốc gia, mà TikTok là họ dẫn đầu trên phương diện này thôi.
Dạ vâng, nhưng mà nếu như bán TikTok lại mà không có gọi là, hình như chúng ta đã bàn qua cái thuật toán, cái algorithm của TikTok là cái mà giúp cho TikTok thành công như vậy, nhưng mà nếu mà bán mà giữ lại cái đó, Trung Quốc không cho bán thì TikTok đâu còn là TikTok nữa à? Thì làm sao nó có thể nó thu hút được người dùng khi không còn cái bí quyết đó nữa, thưa giáo sư?
Đúng rồi, đó là một cái điều mà khó khăn trong cái sự chuyển giao đây, nhưng mà không phải là không làm. Ví dụ như một công ty mà họ chuyển giao rồi họ thay đổi hoàn toàn cái phần mềm qua một cái system khác, nó là một cái gây go, nó làm mất giá trị đi TikTok, nhưng mà không có nghĩa rằng TikTok sẽ hoàn toàn gọi là hủy diệt trong cái thời gian đó, tại vì thuật toán hay là cái algorithm của Instagram, của Lasso hay là của Reel đó, họ vẫn rất là tiến triển. Con cái là người dân họ quen rồi, họ quen cái TikTok rồi, nếu mà không dùng giống như vậy thì họ rất là khó chịu.
Nhưng mà có cơ hội Trung Quốc, họ đồng ý họ bán cái, họ chuyển giao cái gọi là cái thuật toán về gợi ý nội dung của TikTok cho Mỹ hay không ạ?
Cái cơ hội thì rất ít anh, là tại vì cái luật như tôi đã trình bày đó là 2008 là, và họ đưa ra cái đạo luật là chính phủ Đảng Cộng sản Trung ương của Trung Quốc có toàn quyền quyết định là có được chuyển giao cái công nghệ, nhất là cái công nghệ về thuật toán hay là về trí tuệ thông minh ra quốc gia nào hay không. Thì chúng ta thấy rõ là bên Trung Quốc họ không cho Facebook vận hành trong đó, họ không cho những cái điều này Trung Quốc, mà trong khi đó thì Hoa Kỳ cảm thấy bị an ninh thì họ nói rằng Hoa Kỳ là giả dối, là nói là tự do ngôn ngữ này nọ, mà trong lúc là không cho Trung Quốc vận hành, mà trong khi Trung Quốc không cho Hoa Kỳ. Đó là lý do mà ông tổng trưởng tài chính Nushin á, ông nói rằng bây giờ ông sẽ kêu gọi một số cổ đông rất nhiều đầu tư để mua TikTok. Ông là vị tổng trưởng tài chính, cựu tổng trưởng tài chính. Trước đó thì tổng thống Trump đã dàn xếp cho Oracle và Walmart gặp với nhau mua, và ngay cả những cái công ty khác cũng có thể mua nữa, chứ không phải là chỉ hai cái công ty đó thôi. Ví dụ như Oracle hay là cái công ty mà như ví dụ như Facebook hay là Microsoft thì có vấn đề là vấn đề về cái luật antitrust, là tại vì những cái công ty này họ quá mạnh đi, mà họ đã có những cái mạng xã hội, và mặc dầu Microsoft là có LinkedIn, nhưng mà cái LinkedIn là cái mạng xã hội về người người gọi là chuyên nghiệp professional, cho nên nó hoàn toàn không cạnh tranh. Nhưng mà Facebook là không được, là tại vì họ đã có làm một cái mạng xã hội rồi họ lại có Reel nữa. Thành ra cái số công ty mà có thể mua được phải lựa chọn để không vi phạm luật antitrust, là không cho, luật Hoa Kỳ không cho những cái công ty đó nó càng ngày càng mạnh, trướng mạnh mà ảnh hưởng đến người dân hay là đời sống hay là vật giá. Thành ra luật Hoa Kỳ nó rất rối. Thật sự ra luật Hoa Kỳ mà kiềm chế quá về antitrust á, mà không cho những cái sự chuyển nhượng như vậy á, nó thật sự bó tay bó chân và cạnh tranh không được bên, so với những quốc gia Trung Quốc. Đó là một trong những cái lỗ hổng của luật antitrust của Hoa Kỳ thôi.
Yeah, vâng, cái luật antitrust mà giáo sư Lộc nói đó thì sư nói rõ quý vị đó là luật chống độc quyền đó. Như giáo sư mới vừa giải thích đó là khi mà Facebook họ đã có Reel rồi thì họ không thể nào họ mua thêm TikTok nữa. Nếu mà mua thêm đó thì thật ra là họ đoạt hoàn toàn độc quyền trên cái mạng xã hội, cho nên chính phủ Mỹ không cho, mặc dù Facebook họ có hoàn toàn có khả năng họ mua. Vì thưa giáo sư đó, khi mà giáo sư để định giá TikTok đó thì giáo sư có nói là con số mấy trăm tỷ đô. Vậy thì trong hoàn cảnh đó, giả sử như nếu mà bắt phải bán TikTok ra ở Mỹ thì bây giờ loại trừ những công ty như là Microsoft hay là Facebook là không thể mua được đó, thì liệu còn ai có đủ khả năng đứng ra mua được TikTok thưa giáo sư?
Vâng, rất là nhiều. Ví dụ như ông Tổng trưởng Tài chánh nói rằng một số cổ đông họ sẵn sàng mua. Và Microsoft nếu mà hợp tác với Walmart họ mua là tại vì sao? Tại vì Microsoft họ có LinkedIn, nhưng mà LinkedIn là cái mạng về những người professional để đi tìm việc làm, để giao dịch về về trên cái gọi là công ăn việc làm, nó không phải là cái mạng để mà giải trí thì nó không thành vấn đề. Nhưng Oracle cũng không thành vấn đề, có thể mua được. Nhưng mà Facebook hay là giữa công ty mà có mạng xã hội rồi thì họ chắc chắn là không được vì antitrust. Hệ thống tư bản của Hoa Kỳ hay là giữa thế giới có nhiều công ty có thể mua lắm. Nhất là họ thấy cái sự bành trướng và về lợi tức mà trong một năm mà gia tăng gần như gấp đôi. Bây giờ tới 14 tỷ đô la về quảng cáo thì rất nhiều công ty có thể mua. Nhưng mà cái khả năng của họ vận hành TikTok để tiến triển á, có được như là dưới dưới khi họ dưới cái sự sở hữu của Biden hay không? Biden là một công ty chuyên về cái này, thành ra cái gọi là cái điều hành quản quản trị của với TikTok do Biden nó rất là chuẩn, khó công ty nào bị kịp thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đức Tuấn có đặt câu hỏi là thưa giáo sư, tỷ phú Mnuchin đó, tức là bộ trưởng tài chánh cũ của Mỹ đó, đang gom góp tiền mua lại TikTok, thì liệu thương vụ này có thành công không ạ?
Tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. Tại vì thứ nhất á, là danh dự quốc gia. Cái thứ nhì nữa là không, họ không muốn gọi là đây là cái tiền lệ để cho Hoa Kỳ áp đảo cái luật lệ để bắt một công ty gọi là cái TikTok ngoại trường Huawei hay là ZTE, đó là một trong hai ba công ty mà gọi là thành danh nhất của Trung Quốc mà bị chuyển giao đóng cửa bên Hoa Kỳ, thì họ thấy thứ nhất là danh dự quốc gia, thứ nhì nữa là cái bí mật của quốc gia. Và khi mà TikTok mà ví dụ bán hết thuật toán và cái trí tuệ thông minh cho Hoa Kỳ là vô tình đã chuyển giao công nghệ, mà chưa kể đến là nếu trong quá khứ đó những cái tin tức người dân Hoa Kỳ đã chuyển về Trung Quốc thì Hoa Kỳ sẽ biết rất là rõ ràng. Thành ra tôi nghĩ rằng cái gọi là cái triển vọng mà Trung Quốc cho phép bán nó rất là ít. Mặc dầu những cổ đông hay là người chủ của Trung Quốc giai đoạn đầu của Tổng thống Trump khi ban hành sắc lệnh Tổng thống đó, ông nói rằng ông chống đối cái vụ gọi là Tổng thống Trump cấm đoán và bắt bán, nhưng mà nếu bán được thì ông thà là ông bán, chứ ông không muốn chịu đóng cửa. Nhưng mà đó là khác, đó là tiếng nói của ông và một người tư nhân có tài chánh, bị tài chánh ảnh hưởng trong vụ này, nhưng mà chính phủ Trung Quốc là chuyện khác nữa anh.
Dạ vâng, vậy thì Mỹ thì bắt phải bán, còn Trung Quốc thì dứt khoát không bán. Vậy thì khả năng nếu như vậy thì mình nếu mà không bán thì bắt buộc phải cấm ở Trung Quốc. Vậy thì ở Mỹ, tôi xin lỗi, vậy thì giả sử như nếu có kịch bản nó xảy ra TikTok bị cấm ở Mỹ thì điều đó sẽ ra tác động như thế nào thưa giáo sư?
Nếu mà cấm đó, mà với cái luật hiện tại thì chắc chắn rằng cái ảnh hưởng của mùa bầu cử cuối năm nay rất là lớn. Mà Tổng thống Trump bây giờ ông lại đi ngược chiều hoàn toàn. Ông lại nói là ông không ủng hộ cái sắc luật này và cấm. Là tại sao? Là tại vì ông nghĩ rằng ông có thể đi ngược chiều để lấy lá phiếu. Đó là cái gọi là cái lỗ hổng của cái hệ thống bầu cử của người dân của Hoa Kỳ. Những người đó họ chỉ lo về, tôi rất là thất vọng cái vị thế của Tổng thống Trump trong trường hợp này. Khi mà ông bị rắc rối về thưa kiện, về mấy trăm triệu đô la phải trả cho tòa án hay nọ, họ rắc rối trong mùa tranh cử bị ông lật ngược lại thế kỷ. Đây là một cái con đường mà ông vì lòng ái quốc trong quá khứ đã đưa sắc lệnh ra. Bây giờ thấy Tổng thống Biden nói rằng sẽ ký nếu mà lưỡng viện pháp hội, pháp viện đó, lưỡng viện quốc hội đó chuẩn phê đó thì ông sẽ ký, thì Tổng thống Trump lại nói ngược lại. Thì trong cái trường hợp này đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phiếu bầu cử. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng những người xài TikTok họ hiểu rằng cấm không có nghĩa rằng không xài được, họ sẽ xài ít lắm trong vài năm nữa khi mà không có cái sự cập nhật của TikTok, thì một thời gian cái software này nó sẽ lỗi thời thôi. Thì trong thời gian đó có nhiều cái software khác đang vận hành, đang gọi là 19 10 18 10 với TikTok sẽ trở thành thay thế. Chúng ta thấy rõ bên Ấn Độ đã xảy ra chuyện đó, bên Pakistan đã xảy ra chuyện đó, bên Anh Quốc cũng xảy ra chuyện đó, nhiều quốc gia lắm họ xảy ra chuyện đó thôi.
Dạ vâng, vậy thì giả sử như ở Mỹ, nhưng mà ở Mỹ giả sử chúng ta biết câu chuyện hoàn toàn khác, là tới 170 triệu người dùng mà toàn là giới trẻ hay không, giới trẻ không à. Giả sử như bây giờ Mỹ cấm hoàn toàn TikTok thì liệu 170 triệu người dùng đó họ có thể làm quen được với những cái trang khác giống như là Reel của Facebook hay không ạ? Không khi họ đã quá nghiện TikTok rồi, thưa giáo sư.
Vâng, rất là dễ dàng thôi anh. Đây là những cái software phần mềm mà với cái lứa tuổi đó, tại sao người ta gọi là Gen Z, Gen Z Generation Z Z đó, là tại sao? Đây là cái lứa tuổi mà khi sinh ra đời họ đã biết được cái smartphone như thế nào, họ biết được những cái digital network như thế nào. Có nghĩa là đây là cái mạng mà cái lứa tuổi mà tân tiến trong cái gọi là cái thời đại mà đã có computer, có internet, nhất là có smartphone và những cái mạng xã hội. Đây là những người họ học có chỉ vì một người lớn tuổi học có thể mà nửa tiếng đồng hồ, người này họ chỉ cần 30 giây một tiếng một vài phút là họ biết xài mà thôi. Vấn đề đây đó, cái khó đây không phải là học hỏi để xài cái phần mềm đó, mà đây là làm thế nào có đủ số người vào đó để họ bắt đầu họ liên hệ với nhau, mà cái số cái critical mass đó, cái gọi là cái số đông hiện tại không có trong những mạng kia. Nhưng mà khi bị cấm rồi á thì họ sẽ chuyển hướng thôi. Đó. Ví dụ như hiện tại chúng ta làm cái chương trình của Đài Voa, mình làm ở trên YouTube, trên Facebook, trên Instagram, đủ thứ hết. Nhưng mà khi một cái mạng nào đang bị khó khăn thì họ chuyển liền lập tức. Họ có nghĩa là không phải họ không biết làm. Nhưng mà nếu mà thuận lợi thì họ vào cái mạng mà họ thật yêu thích nhất. Còn nếu không, họ chuyển qua cái mạng khác.
Dạ vâng, tức là từ bài học của Ấn Độ và Pakistan thì khi cấm TikTok thì có thể bị sốc trong thời gian đầu, nhưng thời gian sau thì khi họ chuyển qua cái khác họ vâng. quen rồi thì họ sẽ không còn cái cũ nữa đúng không ạ? Thì chúng ta cũng hy vọng là giả sử như nếu mà TikTok đến trường hợp bị cấm ở Mỹ thì nó không xảy ra cái cú sốc quá lớn trong cái xã hội Mỹ. Nhưng mà thưa giáo sư, nhưng mà cũng như chúng sẽ nói là trong cái năm bầu cử tới 170 triệu người dùng toàn là người trẻ không à, thì có là khối lượng cử tri rất là quan trọng. Và vừa rồi chúng ta thấy là họ nghe theo lời của TikTok, họ gọi điện cho các dân biểu của họ nữa mà họ gây sức ép. Vậy thì giả sử như cấm như vậy thì trong năm cái năm bầu cử như vậy mà như là giáo sư nói đó, như cựu tổng thống Trump lúc đầu đó ông đòi cấm TikTok, nhưng mà lần này ông lại lật ngược lại, ông lại đòi là không được cấm TikTok, cũng như giáo sư phân tích là vì lý do bầu cử. Nhưng mà ông tổng thống Biden lại nói là nếu quốc hội thông qua thì ông sẽ ký. Nhưng mà giả sử như nếu cái việc đó xảy ra, nếu mà ông Biden mà đặt bút ký vào cái lệnh cấm TikTok như vậy, thì liệu có ảnh hưởng đến lá phiếu của người cử tri, nhất là cử tri trẻ bầu chọn trong cái năm bầu cử này không?
Vâng, đây là một cái sự gọi là mâu thuẫn và có khi là giả dối của hai ứng cử viên tổng thống cả. Chúng ta nên nhớ rằng tổng thống Biden á, sở dĩ bây giờ ông nói như vậy á, mà ông nói ông ký đó, không phải vì ông lòng ái quốc hay gì cả, nhưng mà ông có đổ thừa nó lưỡng viện quốc hội đã biểu quyết rồi. Tôi chỉ làm theo là lý gọi là quốc hội của Hoa Kỳ thôi. Thì ông phủi tay, ông nói là không phải tôi. Chính ông là cái người đưa sắc lệnh của Tổng thống vào tháng Giêng 21, hủy bỏ hoàn toàn sắc lệnh cấm đoán TikTok của Tổng thống Trump. Thành ra đó là một cái điều nó có giả dối và đôi khi nó mị dần. Còn Tổng thống Trump đó, trước đó là ông Trump chống đối TikTok, ông là cái người tiên phong vạch rõ cái con đường nguy hiểm an ninh quốc gia. Và gần đây đó, một cái nhóm một cái nhóm mà gọi là ảnh hưởng bầu cử và cho tiền rất nhiều cho những dân biểu để mà chống đối cái đạo luật cả mấy triệu đô la đó, thì cái nhóm này đó là lúc lúc đầu đó là họ hoàn toàn họ nói rằng không bao giờ ủng hộ bầu cử tổng thống Trump trở lại cả. Nhưng mà khi gặp gỡ cái người trong cái nhóm này mà gọi là ảnh hưởng về tài phiệt đó, thì cái nhóm này nó bắt đầu gọi là hòa giải lại với tổng thống Trump, và họ nói họ sẽ bầu cử và sẽ ủng hộ tổng thống Trump. Và đây là một nhóm người đầu tư vào Biden và TikTok rất là nặng nề. Thì mình thấy là cái sự thay đổi chiều hướng có phải là tại vì cái sự hòa giải giữa nhóm nhóm ảnh hưởng bầu cử này hay không, hay là cái đường lối của tổng thống thay đổi vì ông thấy rằng cái nhóm người 20% này có thể ảnh hưởng bầu cử trong mùa này? Mình không biết, nhưng cả hai điều là cái điều tôi rất là thất vọng, vì không phải là an ninh quốc gia ái quốc mà là do cái lá phiếu mình. Tôi một cái điều mà tôi ngạc nhiên và rất là phấn khởi, lần đầu tiên tôi thấy lưỡng viện quốc hội, mặc dầu có sự áp lực của người dân, nhất là giới trẻ mà đang bất mãn với Hoa Kỳ, áp lực mà họ vẫn biểu quyết gọi là đưa cái đạo luật này, đó là lưỡng viện quốc hội. Nhưng mà hai ứng viên nguyên tổng thống của Hoa Kỳ lại có cái chiều hướng rất là lạ kỳ thôi.
Dạ vâng, nhưng mà bây giờ con đường để mà đến cái việc mà thực thi cái lệnh, cái đạo luật đó vẫn còn xa đúng không ạ? Bây giờ chỉ mới có Hạ viện thông qua thôi, còn phải chờ, cái con đường vẫn ở Thượng viện vẫn còn rất là xa. Thì trong cái năm bầu cử này nữa, rồi những cái nguy cơ về lá phiếu này nữa, thì làm cho các thượng nghị sĩ cũng phải rất là cân nhắc khi mà bỏ phiếu gọi là có đồng ý cái đạo luật này hay không đó. Rồi cộng thêm gọi là cái lập trường của các ứng cử viên tổng thống như là ông Trump bây giờ ông không đồng ý cấm TikTok nữa đó. Vậy thì giáo sư thấy cái triển vọng cái đạo luật này được thông qua ở quốc hội, ở Thượng viện sắp tới là có khả năng hay không?
Tôi hy vọng rằng họ ngâm giấm cái đạo luật này cho thông qua một mùa bầu cử, là tại vì tôi muốn một cái đạo luật được thông qua với lá phiếu của thượng nghị sĩ và chữ ký của tổng thống đó, là phi chính trị, có nghĩa rằng thế nào là công bằng và cái thời gian để hiểu thêm. Chúng ta cũng nên hiểu thêm cái vị trí của TikTok, đó là một công ty mà mặc dù họ đã vi phạm bao nhiêu lần, họ đã bị phạt 6 triệu đô la vì trong mạng TikTok có những cái mạng gọi là tình dục của trẻ em dưới 20 tuổi, đã bị Hoa Kỳ phạt 6 triệu đô la trong quá khứ rồi. Họ đã chuyển giao tất cả những cái công nghệ và họ nói đây là cái công bằng để mà thương mại cạnh tranh toàn cầu, thì mình cũng phải nên cân nhắc một cách cân bằng đối với TikTok, đối với vị thế của Trung Quốc. Và lưỡng viện quốc hội lại có cơ hội để cho Bộ An ninh hay là FBI thuyết trình để hiểu thêm làm thế nào Hoa Kỳ phải là một quốc gia dẫn đầu thế giới trên phương diện công bằng, chứ không phải dùng cái đạo luật này để gọi là chiếm đoạt hay là cưỡng đoạt. Đó là cái điều mà Trung Quốc họ họ tuyên bố là Hoa Kỳ muốn chiếm đoạt cái thuật toán và trí tuệ thông minh, và muốn hạ bệ một công ty thành danh của Trung Quốc không có căn bản. Thì đây là cái thời gian mà tôi nghĩ rằng cái đạo luật nên ngâm giấm cho qua khỏi mùa bầu cử, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ công bằng và cho cả đôi bên thôi.
Nhưng mà giả sử như nếu bắt buộc phải thông qua, phải đưa ra để mà bỏ phiếu trong trước cái cuộc bầu cử này đó, tại vì từ đây đến bầu cử vẫn còn xa đó, thì đạo luật này không thể ngâm lâu như vậy đó, thì giữa cái trách nhiệm với cái việc là phải giới an ninh quốc gia với cái việc mà làm mất lòng cử tri đó, thì ông thấy là các thượng nghị sĩ cũng như là các ứng cử viên tổng thống phải có lập trường như thế nào ạ? Nếu mà ủng hộ lệnh cấm này đó thì lại mất lòng cử tri, mất phiếu thì mất cơ hội tái đắc cử. Nhưng mà nếu mà không cấm TikTok thì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, thì đó là cái bài toán rất là khó đúng không ạ?
Vâng, đó là điểm rất là khó. Thì tôi chỉ hy vọng rằng những người này có lòng ái quốc như là Hạ viện, những người ở Thượng viện thì có vẻ họ lưỡng lự nhiều lắm. Hạ viện cần phải 60 lá phiếu, Thượng viện cần gọi là thượng nghị sĩ đó, cần phải 60 lá phiếu. Hiện tại có 100 thượng nghị sĩ trên của Hoa Kỳ, cần phải 60 lá phiếu thì mới được thông qua thôi.
Dạ vâng, nhưng mà giả sử như nếu mà đã được Thượng viện thông qua rồi thì theo tôi được biết thì con đường nó cũng vẫn là chưa suôn sẻ đúng không ạ? Tại vì như một lần giáo sư đã nói đó, hồi kỳ ông Trump còn làm tổng thống còn có ra cái xác lệnh hành pháp, nhưng mà cuối cùng xác lệnh hành pháp lại không thực thi được, lại bị lật ngược ở tòa án. Thì giả sử lần này câu chuyện nó có lặp lại hay không, nếu như quốc hội đã thông qua rồi thì TikTok họ có thể kiện lên tòa, và liệu tòa có đảo ngược quyết định của quốc hội hay không?
Vâng, Đây là một lĩnh hạt luật luật pháp thì có lẽ một chuyên gia về luật pháp của hiến pháp của Hoa Kỳ phải hiểu. Là theo tôi hiểu đó, nếu lưỡng viện quốc hội được thông qua và có chữ ký tổng thống thì chỉ có một con đường duy nhất là họ đưa lên tối cao pháp viện, họ nói đây là vi phạm vi hiến, thì tối cao pháp viện phải biểu quyết là cái đạo luật này nó có vi hiến hay không, chỉ có cách đó và lật ngược mà thôi. Nếu mà thượng viện thông qua, tổng thống ký, nó trở thành luật rồi, nó gần như là sắt đá rồi. Chỉ có vi hiến mà phải đưa lên tối cao pháp viện biểu quyết á, thì mới có thể lật ngược được thôi.
Nhưng chúng ta cũng đừng quên là khi mà ông Trump đưa ra xác lệnh hành pháp rồi cuối cùng lại bị lật ngược ở tòa án, tức là tòa án lại đứng về phía TikTok đúng không ạ?
Đó là sắc lệnh của tổng thống, nó khác cái đạo luật do lưỡng viện quốc hội thông qua và do có chữ ký của tổng thống. Còn sắc lệnh của tổng thống đưa ra được áp dụng tạm thời, như chúng ta thấy đó, là tổng thống đưa ra vào tháng 8 20 thì tháng giêng 20 21 đó là tổng thống Biden khi lên trở thành tổng thống, ông đưa một sắc lệnh khác, ông lật ngược rất là dễ dàng. Đạo luật không thể làm như vậy được. Chỉ có sắc lệnh tổng thống mới lật ngược như vậy và tòa án mới ảnh hưởng nhiều được như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà giả sử như nếu như tối cao pháp viện họ đưa kiện lên tối cao pháp viện thì tối cao pháp viện liệu họ có lập giữ dùng những cái lập luận về là quyền tự do ngôn luận hay là cái là cạnh tranh công bằng ở Mỹ để mà họ lật ngược lại cái đạo luật của quốc hội thông qua hay không ạ?
Cái đó khó lắm anh, tại vì mình khó có giả thử là tại sao, là tại cái lập luận của hai bên là như vậy. Là một cái công cụ để mà phát biểu tư tưởng qua TikTok, qua YouTube, qua Reel, qua Lasso, qua Instagram, đó là một công cụ. Bây giờ cấm một công cụ này đó, có phải là vi hiến hay không? Đó là cái điều mà tối cao pháp viện cần phải nghe đến. Và cấm một cái công cụ này có làm bớt đi cái khả năng diễn đạt của họ, và nếu bớt đi là trong thời gian bao lâu, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, và cấm một công cụ này là thật sự ra có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia như thế nào. An ninh quốc gia luôn luôn là cái điều mà tối cao pháp viện hay là tòa án hay là điều phải cân nhắc. Sở dĩ sắc lệnh của tổng thống trong quá khứ bị lật bỏ là tại vì cái sắc lệnh đó nó thiếu căn bản là dẫn chứng cho thấy rõ ràng là nó ảnh hưởng rất trực tiếp những điều gì TikTok đã làm, sẽ làm và có thể làm. Nó không có cái căn bản đó khi đưa ra sắc lệnh, cho nên nó thất bại ở tòa án là như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà giả sử như nếu như cái cuối cùng mà Mỹ thành công trong cái việc gọi là cấm TikTok hoặc là được bán lại TikTok đó, thì có phải là Facebook sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất hay không ạ? Nếu mà không còn đối thủ cạnh tranh nữa thì cái thị trường của TikTok sẽ là Facebook sẽ chiếm lĩnh không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái điều mà anh nói mà tôi thì lúc trước là tôi cảm thấy là Tổng thống Trump là người ái quốc, đưa ra cái nhất là cái con đường thương chiến hay vạch ra cái cân bằng hay là đe dọa Trung Quốc. Nhưng mà khi ông tuyên bố rằng đó, thở dĩ ông không ủng hộ đạo luật này á, là cấm TikTok á, thì sẽ làm Facebook mạnh hơn và sẽ gia tăng. Mà Mark Zuckerberg là cái người tổng giám đốc và ông rất kỹ, ông nói rõ ràng, ông nói cái này sẽ làm Mark Zuckerberg giàu hơn và Facebook giàu hơn. Đó là cái điều không phải là một vị tổng thống nói. Tổng thống không có thể nói được là tại vì mình chống là tại vì Facebook trong quá khứ. Ông đã từng nói rằng Facebook đã ảnh hưởng ông, làm ông mất đi cái vị thế tổng thống trong mùa bầu cử vì cái sự lũng đoạn. Mà thật sự Facebook họ lũng đoạn thật trong cái thời gian đã ảnh hưởng đến tổng thống Trump, nó không công bằng. Nhưng mà ông nói rằng sở dĩ ông cấm, ông không cho đó, là tại vì như vậy làm Facebook giàu hơn, mạnh hơn và Mark Zuckerberg giàu hơn. Thật sự nó là đúng hết, nhưng mà đó không phải là cái điều mà một nguyên thủ quốc gia hay tòa án hay là cáo thôi cáo việc nói. Cấm là tên nguyên tắc an ninh quốc gia, chứ không phải là chống đối một cái công ty, một cá nhân hay một nào giàu họ làm đúng hay họ làm sai. Thành ra chắc chắn Facebook sẽ được hưởng lợi vì họ là có cái mạng, có cái mạng Reel, họ có Lasso, họ sẽ hưởng lợi rất nhiều thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Ngọc Quang đặt vấn đề là phản ứng của Trung Quốc sẽ thế nào? Nếu như Trung Quốc bắt Tesla bán lại cho Trung Quốc vì an ninh Trung Quốc, vậy thì tôi cũng hỏi giáo sư là Trung Quốc thực ra nếu mà nãy giáo sư giải thích là Trung Quốc dứt khoát sẽ không cho, sẽ không bắt chấp nhận cái việc là bán lại đâu. Vậy thì giả sử như nếu Mỹ vẫn quyết tâm thì Trung Quốc có thể phản ứng và trả đũa như bằng cách nào?
Vâng, rất là nhiều. Đó là một vài cái vị dân biểu họ nói trong Trung Quốc họ có thể phản phản đòn là họ họ cấm bao nhiêu công ty, trong đó là Fortune 500 Hoa Kỳ nằm bên Trung Quốc nhiều, họ có thể cấm hết công ty này tới công ty nọ, không là không làm việc bên Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ trong 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 quá khứ khi thương chiến, khi tổng thống đưa sắc lệnh, Trung Quốc không dám đi vào con đường đó là tại vì những công ty ngoại quốc, trong đó có Hoa Kỳ và Âu Châu đó, là nắm là lãnh trên 40% công ăn việc làm được mới tái tạo ở mỗi năm cho xã hội Trung Quốc. Họ không dám đi con đường đó, nhưng mà họ có thể phản vé một vài công ty để tạo tiếng vang, các anh làm như vậy không công bằng vì chúng tôi thật sự chưa ảnh hưởng gì cả, mà thì họ có thể làm phản phép được thôi.
Dạ vâng, tức là tôi vấn đề này thì chúng ta thấy nãy giờ chúng ta bàn với giáo sư thì chúng thấy là mặc dù Mỹ rất là muốn cấm TikTok nhưng mà rất rất là nhiều trở ngại trước mắt, đúng không ạ? Về con đường trước mắt còn rất nhiều chông gai, thứ nhất là trong năm bầu cử, thứ hai là sự ủng hộ của cử tri, rồi rồi sự lưỡng lự của Thượng viện, rồi lập trường của các ứng viên tổng thống cũng thay đổi, rồi chưa kể là cái sự chống đối của Trung Quốc, rồi chưa kể là phán quyết ở tòa án. Rồi có công ty nào đó có đủ khả năng đứng ra mua hay không, rồi đạo luật chống độc quyền. Nói chung là để thực hiện được cái việc mà loại, tức là những cái nguy cơ an ninh từ TikTok gây ra thì không phải một sớm một chiều, mà con đường nó dễ dàng, nó thông suốt, mà còn còn rất 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 nhiều trở ngại trong thời gian tới để Mỹ có thể làm được cái việc này. Thì hy vọng là trong thời gian tới, khi chúng ta sẽ chờ xem diễn biến ở Thượng viện như thế nào và Tổng thống Biden ký thành luật như thế nào, thì chúng ta sẽ quay trở lại chương trình trong chương trình này nếu như có những cái diễn biến khác, vì đây là một vấn đề rất là rắc rối và phức tạp. Một lần nữa cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc đã có những cái kiến giải rất là hữu ích, rất là cụ thể để cho khán giả hiểu, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau. Và nếu quý vị thấy chương trình này có ích, xin quý vị hãy bấm nút subscribe và chia sẻ thêm để cho nhiều người cùng có thể theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.
Vâng, cảm ơn anh Ngọc Lễ. Kính chào quý đồng hương toàn cầu. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng ngày giờ này vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.